Dạ Phật, kính bạch các sư thầy, các sư già, các sư cô. Kính thưa quý vị Phật tử, A Di Đà Phật, chào quý vị. A Di Đà Phật, thưa quý vị, mình đọc sách của Ngài Hưng Vân thì nó sâu xa lắm, chữ nghĩa nó trong lòng không chứ không có cái gì bên ngoài. Cho nên phải có định tâm lắm, phải có cái chiều sâu mới có thể lãnh hội được. Nhưng mà nếu không lãnh hội được thì không biết đường tu. Cho nên khi mình nghe thì giữ tâm cho tốt. Rồi khi mình niệm Phật đó thì những cái lời này giúp đỡ. Nếu mình không có cái sự yên bình đó thì lời nói của Ngài lãnh hội không có nổi. Nhưng mà lãnh hội không nổi thì cũng không biết, không có tu được. Mà lời nói thì thâm sâu lắm, như cái sức của chân hiếu chỉ hiểu một phần nhỏ trong đó thôi, không có hiểu nhiều. Nhưng mà mỗi năm tu thì lại phát hiện thêm một chút, cũng là cái lời đó nhưng mà nó lại hiểu sâu hơn một chút. Đó là khi cái tâm mình tới mức nào đó thì mình hiểu tới mức đó, nhưng mà nó chính xác mà hoàn chỉnh lắm, giống như là trình tự dạy của Ngài đó. Ngài là người đi qua hết tất cả, dạy hết cái này thì Ngài tới cái này, nó chính xác, chứ không phải thích nói là nói, không phải vậy. Không phải là bữa nay muốn nói cái đó, cái nói, cái bắt cái chuyện đó bắt qua chuyện khác, mà nó giống như là cái tâm của Ngài rành tới là từng cái Ngài dạy cho mình, ông làm cái này rồi nó cần cái này, làm cái này rồi nó cần cái này, nó rõ như vậy đó. Nó là Bồ Tát thuyết pháp thâm sâu vi diệu, không có phải như mình mà muốn nói là nói, mà giống như kinh của Phật vậy. Kinh của Phật là từng chữ, nó không có trước, không có sau, nó là vậy. Thế Tôn khác ra đời cũng nói vậy. Mà ví dụ như các vị Bồ Tát lên cõi trời thì thuyết pháp cho những người ở cõi trời khác, không giống như thuyết pháp những người ở thế gian được. Nếu mà dùng cách thuyết pháp của người thế gian lên đó thuyết pháp thì không được. Cũng như là đi xuống súc sanh, thí dụ vậy, muốn nói pháp cho nó nghe, không thể dùng cái cách dạy cho cái người được. Nếu mình dạy cho con gà niệm Phật, không dùng cái phương pháp của mình được. Cho nên là các ngài có trí tuệ theo căn tánh của mỗi thời. Rồi thuyết pháp cái sa bà khác, qua thế giới khác thì phải thuyết pháp khác. Nó là rộng lớn bao la, mà cái thời của Ngài hơi xa với mình chút. Cho nên cái người ngày xưa, cái đối cơ đó căn tánh sâu, cho nên cái lời dạy khúc chiết lắm. Tới thời bây giờ dở ra đọc thì không hiểu, hiểu không nổi. Là tại vì không phải là Ngài không biết cách dạy cái thời bây giờ, mà cái thời của Ngài trước của mình, cái người thời đó. Cũng như là mình đọc sách của Ngài Thiện Đạo cách đây mấy trăm năm, dở ra tại sao khó vậy? Tại vì cái người thời đó phải nói vậy. Bây giờ chúng ta có một vị Bồ Tát mà tới thế gian này, ngay cái thời của mình sẽ nói khác một chút, sẽ thấy dễ hiểu lắm. Nhưng mà trăm năm nữa đó, những cái lời nói của ngày hôm nay, trăm năm nữa sẽ thấy khó hiểu. Rồi, chúng sanh nó đi xuống vậy đó. Cho nên bây giờ chúng ta lật kinh Phật thì không có hiểu nổi cái ý của Phật. Phải nhờ các ngài mỗi một đời đều giảng, đều giải ra theo cái căn tánh đó. Nhưng mà kinh Phật căn tánh nào cũng đúng, đó là kinh đó, thời nào cũng đúng. Nên chúng ta giải bây giờ lời của chúng ta là đúng, mà 1000 năm nữa lời chúng ta không xài được rồi. Đó là tại vì phàm phu giải là vậy, còn Phật đó là không có bị giới hạn trong thời gian, lúc nào dở ra cũng đúng. Rồi là lời của Thế Tôn mất cái dấu rồi, thôi đọc đại cái khác ha. Ngài nói là chúng ta làm người ở trên thế gian, từ mới sanh ra cho tới già thì bị cái đói bụng nó làm chướng ngại, phải không? Thức ăn. Nếu chúng ta không có phải đói bụng, không phải ăn, không phải khát nước thì đỡ lắm, tu đạo sẽ nhanh lắm. nó là chướng mà. Rồi áo mặc, quần áo không mấy là lạnh, không có thể thiếu được. Và nhà cửa chỗ ở, cho nên ăn mặc ở là ba nhu cầu mà con người do nghiệp mà thành đó. Nếu về Tây Phương thì mấy cái này không có cần giải quyết. Nếu chúng ta không có phải ăn đó thì cũng không cần phải đi làm cực khổ vậy. Nếu không có cần quần áo, không cần nhà cửa thì cũng tới nỗi mà vất vả vậy đâu, sẽ vãng sanh dễ hơn. Nhưng mà tự chúng ta bị ba cái món đó từ trẻ chưa sinh sanh ra là bị rồi, mà không khéo đó thì ba cái món đó nó làm hết thời giờ, không còn tu hành gì được nữa hết. Có nghĩa là sự giải thoát bị mấy cái này nó chướng ngăn. Cho nên Thế Tôn ngày xưa là dạy tỳ kheo đi khất thực, ngủ dưới gốc cây, đắp ba y. Là đầu tiên Thế Tôn thấy ba vấn đề này trói buộc không có giải thoát, cho nên Thế Tôn mới làm vậy. Thấy chưa? Là thâm ý của Phật, biết là ba cái thứ này làm khổ mà mất thời giờ lắm, cho nên mới dạy đi khất thực. Thì khất thực chắc tốn chừng 2 tiếng là nhiều. Ngủ thì là nhà cửa đó, thì lấy gốc cây làm nhà, mặt thì có ba y, rồi còn thêm là thuốc men cái nãy kia chút nữa là hết rồi. Rồi cái tới thời của Ngài Hư Vân thì Ngài nói là bây giờ đó thấy quý thầy có rương rồi đủ loại hết, không có phải như thời như Phật nữa, mà giống như mỗi lần dọn nhà thì sẽ thấy nhiều quá. Mình ở đây mình đi chỗ nào xa chút mình chuẩn bị cũng nhiều lắm, không mấy mình không sống được. Thì nếu mà nhìn cho sâu xa thì chúng ta cần ít lại để cho nó có nhiều thời giờ. Đó là trí tuệ của Phật. Nhiều không tốt lắm đâu, nhưng mà không phải ít quá đâu. Ít quá thì nó bất an lắm, nó vừa đúng mức nó là mình ngưng để mình tu. Đó là trí tuệ của Phật. Rồi Ngài Hư Vân nói đó là ba cái đó Thế Tôn thấy từ đầu là Thế Tôn đã dạy rồi, nhưng mà mình giờ đi xa lắm thì Ngài Hư Vân Ngài giữ được đó quý vị. Ngài là ba y một bát đó, một bát với một cây dao cạo tóc, ba y một bát, không có cái gì hết. Người Ngài không có gì hết mà Ngài giữ vậy tới 120 tuổi đó, không phải thường. Ở nhà tranh, không ở nhà đẹp, nhưng mà xây chùa đẹp, xây chùa trang nghiêm để độ chúng sanh. Ngài nói đó là chúng ta bị ba cái thứ này, mà bây giờ không phải ba thứ này mà chúng ta còn nhiều thứ khác nữa, nó cộng vô để thích nghi với cái hoàn cảnh đây, cho nên người Phật tử mới hết giờ, không còn thời giờ nữa. Nếu chúng ta nhìn thấu lại thì nên biết cái nào nên bỏ bớt đi để có giờ niệm Phật, đọc kinh sách tu hành. Thức ăn thì nếu không ăn thì sẽ bị đói chết. Nếu không có quần áo thì bị lạnh, lạnh quá cũng bệnh chết. Còn ăn không đủ thì lại đói khát, thân này bất an. Không có nhà thì gió mưa chịu không nổi. Ba thứ đó, thiếu một cũng không được. Thiếu một thì không thể sống được. Mà Ngài Hư Vân nói làm người là như vậy, mà tầm thú những cái loài khác cũng bị ba cái món này để sanh trong sa bà đó. Tây Phương là không có những cái này, không có chướng ngại này đâu. Bởi vì khi mà Phật giới thiệu thế giới Tây Phương đó thì các thánh chúng mừng rỡ, mong mỏi muốn về lắm. Trời ơi, sao mà có thể tiện lợi như vậy, tự vì tuổi thọ bên đó cũng không bị chết nữa, nó thuận tới như vậy. Đó là do công đức của Phật Di Đà. Còn chúng ta ở đây so sánh thì chú ở đây kém lắm, ở đây không có an toàn gì hết, mà chúng ta không có muốn xuất ly, không muốn lìa khỏi sa bà. Những loại thú đó thì nó phải có những loài bay nhảy trên không như là chim, rồi những loại như là hổ sói ở dưới nước là cá, rồi rắn, rồi chuột, cũng là cần phải có ăn, phải có lông để làm áo. Thú là nó vậy, nó không trí tuệ như mình, nó không biết mai đồ, nó không biết, nó tự nhiên là nó phải sanh ra những cái lông ấm để cho nó có che thân nó. Ba nhu cầu này vốn là gốc của khổ, cho nên người tu hành đừng có để thứ này nó làm hết thời giờ. Nó gốc của nó là đau khổ lắm, cho nên nó là người tu hành bớt tới vừa đúng rồi thôi, đủ rồi. Cũng như Chân Hiếu nói là có cái nơi rộng rãi để niệm Phật là cái niệm Phật đường hay là cái chánh điện đó, rồi có cái phòng cho mình ngủ, có cái giường, có quần áo, có thức ăn, như vậy là đủ rồi. Có nơi cho mình tu, có nơi cho mình dụng công, có phương pháp của Phật cho mình nghe, như vậy là được rồi. Chỉ cần vậy thôi, ngoài ra đó bao nhiêu khó khăn khác không có sao. Chỉ sợ là không có nơi đàng hoàng cho mình tu. Mình muốn có cái chánh điện rộng rãi đi kinh hành, không có, giống vậy. Mình muốn nghe Phật pháp không nghe đó, cái đó thì không được. Đủ ba, giống như là có chỗ cho tu, có chỗ cho ngủ, có quần áo mặc, có thức ăn cho ăn, như vậy là hạ thủ. Đó là đệ tử của Phật. Đệ tử của Phật biết như vậy rồi, Phật dạy vậy. Còn nếu cần hơn đó sẽ khổ, mất hết thời giờ rồi, không cần nữa. Đơn giản lắm, như vậy là được, như vậy là tu. Cho nên là những cái nơi mà giống như chùa của Ngài Ấn Quang, chùa của Ngài Quảng Khâm, ví dụ vậy, mình tới sẽ thấy tiếng niệm Phật suốt ngày. Như là sách của Ngài Hư Vân, Ngài nói là thời của Ngài đó là mấy ngàn tăng lên núi ở với Ngài. Thì Ngài nói là chùa thì đất nhiều lắm, trồng lúa, trồng khoai, trồng cái gì cũng được. Còn nông dân ở dưới thì không có đủ đất. Mấy người ở dưới núi thì khổ sở lắm. Cái thời của Ngài không có phải như mình. Người ta trồng trọt không đủ đất, không đủ ăn. Cho nên quý Ngài thương đó mới cho dân lên trồng luôn ở trên chùa, mà trả công cho người ta. Giống như là mướn người ta làm, mà không phải là mướn, mà thương quá. Các vị không đủ ăn cho nên đất của chùa thì mênh mông, các vị có thể lên trồng. Xong rồi sau đó gặt hái rồi chùa mới theo cái sức để mà trả tiền. Cho nên người Phật tử đâu có tiền cũng dược. Tại vì người Phật tử còn khổ hơn quý thầy nữa. Quý thầy là đất chùa rộng lắm, mình đi Trung Quốc sẽ thấy. Thì Ngài nói đó là quý thầy phải tự đi trồng khoai tây, trồng lúa để mà ăn. Rồi lấy cái tiền đó mới đi xuống núi đổi, thì mua rau, muối, đường này cái kia. Rồi khi mà Ngài nói là tuy rằng là phải đi ra ruộng vậy, nhưng mà thường là chia hai nhóm, một nhóm là trên chánh điện không có rời, một nhóm thì ra ruộng xong mà đổi. Có nghĩa là phải sự tu trì, mình vẫn thấy không có gián đoạn. Một ngày là 9 tới 10 mấy nén hương lần tĩnh tọa. Đó là rất là khó khăn, nhưng mà các ngài cũng cố gắng duy trì cái sự tu hành. Rồi ngài mới dạy là khi ra ruộng phải tu làm sao, phải giữ chánh niệm làm sao. Đó là cho nên người ở trong Phật pháp giỏi lắm, thanh tịnh lắm, đó là biết cách để mà mình làm cho nó tốt. Mình biết cách và mình có phương pháp nữa mới được. Lúc đầu Đức Phật dạy chư tỳ kheo đó là ba y một bình bát, mỗi ngày ăn một buổi. Còn thêm cái này nữa, Phật thấy ăn là phiền quá, rất là mất thời giờ, cho nên dạy ăn một buổi. Rồi mỗi đêm thì ngủ dưới gốc cây. Tuy là Phật đã giảm hết rồi, nhưng mà những cái sự phiền lụy cũng còn nhiều lắm. Và đó là thời của Đức Phật ở Ấn Độ. Chúng ta như ở Canada ngủ dưới gốc cây thì chết rồi. Cho nên là Phật chế là chế theo cái thời điểm đó. Rồi sau này quý thầy có trí tuệ thì không phải là trái với lời Phật, nhưng mà hoàn cảnh đó không làm được, thì quý thầy là những cái người Bồ Tát chứ không phải quý thầy tới đây mới sửa cho nó đúng với cái hoàn cảnh của chư tăng ở cái vùng đó. Sửa riết mà già thành giống như vậy, không có giống một chút gì đời Đức Phật hết. Nhưng mà nếu có tu đúng vẫn giải thoát. Đó là Bồ Tát tới sửa, người thường sửa là đọa địa ngục, không có sửa được. Người thường đọc kinh sao để y như vậy, một chữ không cho đụng. Bồ Tát tới đây mới sửa, giống như Ngài Bách Trượng cởi vậy mới được, mới sửa. Giống như là ngày xưa Phật dạy đi khất thực, đi qua Trung Quốc khất thực họ không cho, họ còn khinh bỉ nữa. Họ nói là không làm mà cứ xin không là làm bại hoại cái xã hội người ta. Cho nên đó mới bắt đầu chế là không khất thực nữa. bắt đầu mới đi làm ruộng. Rồi đi làm ruộng thì cái y của Phật quấn như vậy làm ruộng không có được. Bắt đầu mới chế cái móc này nè. Bây giờ mất cái móc rồi, bây giờ cái dây rồi. Chế cái móc này, móc nó lại mới cày được. Chế cái móc đó từ từ cái y nó thành cái này. Cái y ngày xưa không phải vậy quý vị, nó quấn. Bây giờ bên Thái Lan, Tích Lan chúng ta thấy đó là y của Phật. Đi qua Trung Quốc nó biến dạng, nhưng mà không có sao. Nó biến miễn là y Phật là được. Nhưng mà các ngài biến chứ không phải người thường. Rồi cái áo quý thầy mặc đó, quý Phật có ba y à, đâu có áo. Thì tới đó lạnh quá, Trung Quốc thì có tuyết, cho nên lại lấy cái quần áo của người ta mặc bên trong để cho đỡ lạnh. Thì cái quần áo đó là đời nhà Minh á, bây giờ mặc cũng còn giống nữa. Quý vị mặc áo phùng phình là của vua, phải không? Vua nó không có áo phùng phình vậy. Đó là đời, cái kiểu đó là kiểu của ngày xưa. Nhưng mà qua thời đại, cái người dân người ta biến dạng, người ta làm kiểu khác. Nhưng mà quý thầy vẫn giữ riết là thành kiểu của người tu. Sự thật ra là từ đầu Thế Tôn không có áo này, bây giờ lại đó là áo người tu. Thật là chỉ có ba y thôi, nhưng mà nó biến dạng. Nhưng mà chúng ta nên nhớ là Bồ Tát mới được biến. Tới thế gian này chỉ có các ngài mới được đổi. Người thường đổi một chữ là sẽ xuống địa ngục, bởi vì không biết. Bây giờ đổi thì thấy đúng, 1000 năm sau nó sai đó. Cho nên là phải đổi làm sao mà 1000 năm nữa vẫn còn đúng mới cho đổi. Đổi làm sao mà tới Phật Pháp không còn nữa mà nó vẫn giữ được chánh Pháp. Những cái gì Phật chế nó phải tồn tại đó. Thì cái đó là ở sách này, ở sao Ngài Hư Vân Ngài dạy kỹ lưỡng lắm. Chúng ta biết, bởi vậy như Phật nói năm giới là năm giới. Đừng có thêm, đừng có đổi, đừng có sửa. Đừng có đụng tới, đụng tới là địa ngục. Rõ lắm, tại vì trí tuệ của mình hay lắm được 100 năm. 100 năm thôi, 200 năm nó sẽ sai. Nó sẽ theo cái căn tánh của chúng sanh. Mình không có cái tha tâm thông. Mình không có những cái trí tuệ mà sâu tới bao nhiêu năm nữa đâu. Mình chỉ thấy trước mắt. Cho nên là Bồ Tát thì mới được. Người xuất gia bây giờ thì rất là giống người thế tục. Có nghĩa là người xuất gia là Phật kêu bỏ hết. Ăn một ngày một buổi, ngủ dưới gốc cây, lấy ba y, phải không? Mà người xuất gia bây giờ thì bận rộn quá, không có làm giống như ý của Thế Tôn nữa. Cho nên rất là giống người thế tục. Bận rộn về ăn mặc ngủ nghỉ, từ sáng tới chiều, ngâm thân trong nước, cấy lúa làm ruộng. Mà Ngài nói người xuất gia là đệ tử của Ngài thời đó, không phải của mình. Mà Ngài đã chê vậy đó. Rồi Ngài nói không làm thì không có gạo ăn. Mùa xuân mà không có gieo đó, thì mùa thu không có lúa để thu hoạch, thì mùa đông là chết đói, phải không? Thì người ta ở dưới núi người ta cúng dường không nổi mà, thì phải chết đó. Cho nên phải làm. Hạt lúa bát cơm rất là khó khăn, tốn nhiều thời gian lắm, lao tâm lao lực mới có lúa để mà ăn. Người xuất gia phải ra sức tu hành thì mới xứng đáng. Tại vì là thức ăn rất là khó, rất là khó mà được. Cho nên thời đó người ta quý thức ăn lắm mà ra sức rất. Bởi vì mình làm sao mà mình theo lời Thế Tôn không phải là 100%. Tại vì cái thế giới mình nó khác, hoàn cảnh mình nó khác. Cả ba y mình cũng không có làm được, mình phải mặc áo lạnh nữa. Chẳng những vậy, ngày xưa không có mang dép, mình phải mang giày nữa, rồi phải đội nón, phải quấn khăn nữa. Là mình thêm nhiều lắm. Nhưng mà thêm vậy, cái gốc phải giữ là thêm vậy, nhưng mà làm sao phải tu được thật nhiều mới giữ được. Nhưng mà tu ít thì ngày chế cho mình, nhưng mà mình không hiểu cái lý của nó. Mình làm nhiều quá thì mình đi sai lời của Phật rồi. Cho nên là phải tu thiệt nhiều. Ở đây ngày 4 thời nhiều lắm đó quý vị, tốt lắm, phải không? Ở đây giữ được ngày 4 thời là tốt lắm. 4 thời sự thật là hết thời giờ rồi. Như mình tu 4 thời mình về là mình mệt, phải không? Các sư cô còn phải làm việc nữa. Trời, thật là khâm phục mà. Phải chấp tác bao nhiêu nữa là không có đủ sức, không mấy lần sẽ ngã bệnh. Rồi Ngài mới nói là biết như vậy đó thì khi ăn phải có 5 cách quán. Năm cách quán thì quý vị hỏi các sư ở đây, lúc nào ở đây cũng có. Năm cách quán khi mình ăn, để cho cái cơm mình ăn nó mới có thể tiêu được. Còn nếu mà quán không tới thì phải có chánh niệm niệm Phật, niệm đừng để loạn tâm khi ăn, giống vậy thì nó mới có thể, phải có, đừng có loạn tâm mới được. Nói chung là niệm Phật thì rất giỏi, nó mới tốt. Nếu chúng ta không có năm cách quán này mà tâm phóng túng nó thì thức ăn nó không tiêu, cho nên mới mà mang nợ, kiếp sau phải trả. Rồi Ngài nói là mình đừng có để hết thời giờ ở trong cái chuyện thế gian mà bỏ cái việc tu hành. Mình phải tu nhiều lắm, cho nên mà mình phải tổ chức cuộc đời mình phải làm lại cho nó gọn gàng. Đi làm sao, bao nhiêu, rồi lo cho gia đình, quét dọn, mình phải làm sao cho cái thời gian tu của mình có, làm sao để cho mình vãng sinh. Thì những người ngày xưa, những người cư sĩ ngày xưa cũng vãng sinh được hết. Giống như Ngài Lý Bỉnh Nam là bác sĩ, cũng vãng sinh được đó. Mà nhiều người lắm, thì ăn thua người ta nhìn thấu cuộc đời, người ta đi làm, người ta biết cách. Chứ không phải là cư sĩ là không vãng sinh, không phải. Cư sĩ vãng sinh đông hơn quý thầy, quý cô. Nếu mà lật ở trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, quý vị sẽ thấy chư tăng ít hơn. Cư sĩ vãng sinh đông lắm, tại vì cư sĩ số lượng nhiều hơn. Ví dụ như cư sĩ đông lắm, còn tu sĩ không có bao nhiêu người. Tu sĩ thì ít, cho nên cái số lượng vãng sinh sẽ ít hơn. Ngài nói đó là mình bận rộn với thế gian nhiều quá, cho nên Ngài dạy là hiện thời đó, lúc mà niệm Phật đừng có nghĩ là có mình, giống như tôi đã chết rồi thì mới buông xả nó nổi. Thì như ngày Ấn Quang có nói đó, là phương pháp trị phiền não là cứ nghĩ mình đã chết, mình không có cái ngã, giống vậy. Thì nó giống như là cái nước cam lộ sự của Phật mà rưới lên người vậy, nó thanh mát vậy đó, nó giải tỏa hết những cái ưu tư phiền não. Là tại vì mình nghĩ mình không có cái ngã. Cái ngã là do cái thức thứ bảy nó chấp, chứ không phải là thiệt. Khi mình nó tan rã cái chấp đó sẽ thấy không có cái ngã. Nhưng mà giờ nó chấp nặng tới không tan được, phải tu cho tới mức nó tan ra. Người ta nói là đừng có chấp ngã, nhưng mà cái thức thứ bảy nó đâu có nghe lời. Mình có quán vô ngã nó cũng có ngã nữa, tự nó không buông ra được. Giống như là mình nói là mình cứ đừng có nghĩ có cái ngã, nhưng mà cái thức thứ bảy nó không có làm được, nó là chấp, cho nên nó thành cái ngã. Cho nên chúng ta đó là tạm thời nghĩ là không có ngã, rồi ra sức tin nó là không có ngã, chứ không làm được liền đâu. Tin nó vốn là không có ngã, nhưng mà hiện thời nó chấp, biết như vậy đó à, các vị hiểu không? Phải làm được liền đâu, phải tu tới lúc nó tan ra cái thức thứ bảy, thức thứ tám nó không còn ăn thua nhau nữa, nó biến thành trí hết rồi, thì cái đó mới là vô ngã. Thì như Ngài nói là nhiếp trọn sáu căn đó, thì nhiếp lại vậy đó, thì cái thức thứ bảy nó bắt đầu nó mới bị ảnh hưởng. Mấy cái thức trước cũng vậy, Tịnh Tông cũng làm cái việc đó. Tu tới lúc rồi thì chứng tam muội, không có ngã. Người tu đạo chân thật không có phút giây nào rời xa đạo. Nếu mà muốn vãng sinh thì không có bỏ tiếng Phật được. Dù có đi làm công việc, đi ra ruộng cũng phải giữ. Nếu mà muốn vãng sinh phải làm vậy. Chứ nếu mà bỏ thì phiền não nó xâm nhập rồi, bao nhiêu cái chướng ngại nó sẽ tới. Thì chúng ta cố gắng 5, 10 năm, 20 năm thì sẽ làm được. Đến lúc nào tiếng Phật trong lòng không còn quên nữa thì vãng sinh chắc chắn dữ lắm. Thì giờ cố gắng, mỗi ngày cố gắng nhiều hơn. Thôi hết rồi thưa quý vị, nửa tiếng à. Các vị nghe rõ không? Các vị hiểu hết? Có ai thắc mắc gì không? Niệm Phật theo cái máy mà không quen, có lẽ là trong tâm quý vị không niệm ra tiếng được đâu, phải không? Nghe nó không rồi, phải không? Vậy là chết rồi. Như vậy thì tắt cái máy còn tốt hơn. Như chân hiếu đó, để cái dây đồng hồ thích hơn cái máy nữa. Các vị nếu mà có cái máy mà các vị niệm thầm mà không có tiếng thì nên niệm ra tiếng còn tốt hơn. Như vậy thì nó biết là nó quen là chỉ nghe cái máy không à. Mà cái máy nó rõ quá cho nên ở trong lòng không có âm thanh gì hết. thì không có an lạc. Cũng có thể có an lạc nhưng mà nó không phải là cách lâu dài. Có thể nghe theo cái máy rồi mình ký số theo nó, mình đếm số 1 tới 10, 1 tới 10. Nhưng mà nó không phải là cái cách để mà tu trọn cuộc đời này đâu. Cách trọn cuộc đời trong tâm có tiếng. Ngày lâm chung cũng vậy đó. Trong tâm chúng ta phát ra tiếng mới mạnh. Nghe bên ngoài nhiều khi cái tai nó lãng rồi nghe không có ra. Mà cái người hộ niệm không biết cách đó, niệm nhanh quá. Hoặc là niệm cái tiếng lên lên xuống xuống. Hoặc là niệm mình người Nam niệm giọng Bắc, mình người Bắc niệm giọng Nam. Nó nhiều vấn đề lắm. Nó còn nhiều vấn đề lắm. Mình phải chuẩn bị nhiều lắm. Cái tiếng ở trong lòng mình thấy được, mình nghe được. Mặc dù nó không có âm thanh. Mình nhét miệng thì nó ra âm thanh à. Mà chưa có phải dùng cái lỗ tai nghe, dùng tâm nghe. Nhét miệng nó liền có tiếng, đúng không? Quý vị nhét coi, nó có nhưng mà nó không phải ra âm thanh nhưng mà vẫn có cái tiếng. Nói cái gì cũng được, nhét cái gì nó ra cái đó. Dạ, dạ đúng rồi ạ. Dạ, thư thả tâm tư nữa. Không cho nó suy nghĩ nhiều, giữ tâm trong tiếng Phật. Mình nhét miệng thì ra tiếng phải không? Mình động cái lưỡi thì ra tiếng. À, mình la làng còn được nữa mà. Mình la làng còn được, mình nói lớn, mình giống như là la hét còn được nữa mà. Thì cái tiếng đó phải có. Nhưng mình niệm thầm, niệm quen rồi đó, không có nhép miệng gì hết, nó rõ một một à. Nó rõ lắm. Đâu có cần phải dùng âm thanh bên ngoài. Âm thanh bên trong nó mạnh lắm. Nhưng mà vẫn phối hợp khi buồn ngủ, như khi chân hiếu hơi hôn trầm chút. Thì con mắt không cho nhắm nữa, phải mở ra, liền nhép miệng. Nhép miệng rồi để tâm trong tiếng Phật. Có thể mà bắt kịp thì không tới một phút là tan rồi, hôn trầm tan rồi. Hết buồn ngủ. Bắt kịp là nó sắp sửa rồi đó. Thì mở mắt ra niệm nhép. Nếu mà nhép chưa đủ, niệm nhẹ nhỏ. Niệm vậy đó, niệm nhỏ nhỏ thì niệm xong chưa đủ đâu, phải có tấm lòng ở trong đó. Thì nó mới tan được. Ví dụ phiền não nó nhập vô, niệm A-di-đà Phật nó cũng còn nhập. Nếu mình có tấm lòng để tâm ở trong tiếng Phật rồi, để mình nhớ được Phật đó, thì cái tiếng Phật đó mà rõ ràng đó là Đức Phật của mình, thì phiền não nó sẽ bị tan. Nói chung là niệm Phật, cái tâm không phải là lạnh gì, không có gì, là phải có cái sự rung động là con đang niệm Đức Phật Di Đà, đó là Phật Di Đà. Nhưng mà không phải là mình suy nghĩ để mình niệm ra là Phật rồi. Suy nghĩ chỉ cho mệt, niệm ra là đúng rồi, A Di Đà Phật là Ngài chứ còn ai nữa. Đâu phải Bồ Tát Quan Thế Âm, Ngài mà, Ngài khác chứ, giống vậy. Mà giải thích khó quá, mà thực hành không quen cũng khó. Khó, các vị sẽ thấy khó là sao lòng nó lạnh quá, không có Phật gì hết vậy. Đó là không quen, từ từ nghe lời rồi từ từ sẽ thấy là đó là mình đọc cái đó là Đức Phật. Giống như các vị mơ mơ màng màng vậy, nói là có nghĩa là bây giờ niệm theo cái máy mà không có tiếng trong lòng là không phải rồi. Phải làm cái miệng cho nó có âm thanh, còn máy phải đọc ra đi. Quý vị đọc nhỏ nhỏ trước, đọc cho nó đều. Đọc đi, phải đọc ra để cái máy nó không phải là chánh, mình là chánh. Như tu đông vậy phải có cái nhịp chung thì phải cần cái máy. Chứ quý thầy cầm micro niệm thì mệt lắm. Cái máy đó là tác dụng là cho mọi người có cái nhịp chung, không có ai làm loạn ai hết. Nếu mà một người tu đó thì dẹp cái máy đi, nghe cái tiếng đồng hồ sướng hơn. Cái tiếng đồng hồ đó giống tiếng mỏ vậy, nghe cái tiếng đồng hồ đó mỗi một giây anh niệm một chữ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Bắt đầu niệm là chưa có đang lạnh phải không, để tâm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó, nó rung cái tâm của mình. Niệm ra nó rung cái tâm của mình, có nghĩa là lòng thành, tâm với miệng nó đều hợp lại hết. Bắt đầu á, được rồi như vậy đó, thì bắt đầu coi có nó bao nhiêu câu nó bị loạn, buông nó ra, không có chú ý nữa. Từ gì được cái đà rồi, buông nó ra, ta thấy nó đi được xa lắm. Nó có ai gì là Phật biết à. Nếu mà đã niệm, đã nhiếp lại được rồi thì cái tiếng Phật nó giống như là từng bước đi về Tây Phương vậy, từng bước. từng bước tiếng này qua tiếng kia, mình để tâm mình thấy tâm mình và miệng mình đều hướng về Đức Phật. Khi nào loạn tưởng vô đó thì là nó phá hết cái công phu rồi. Mình làm lại, mình làm lại từ đầu. Nếu mà phá hết công phu thì cái sự giảng sinh đã tan rồi, phiền não và thế gian này đã vô tâm mình rồi. Mình làm lại, làm lại cái sự thanh tịnh của mình. Cứ nó phá thì mình làm lại, nó phá làm lại, nó phá riết mình làm riết, làm riết mình quen, quen thành thuần thục. Nó phá khó lắm, nó gọi là tu hành. Còn nếu mà mình không có làm vậy, nó phá mình không có biện pháp rồi thì thôi, giờ nó lỡ rồi, nghiệp nó vậy biết sao, thì là nó sẽ kéo dài, có nghĩa là chúng ta đã chịu thua rồi. Đối với nghiệp chướng này chúng ta không còn biện pháp, nó là hết dài nữa nó rồi. Còn nếu chúng ta có biện pháp, nó không phải, nó phá mình có biện pháp của Đức Phật để mà giữ tâm. Mình phải có sự, cái phương pháp để kèm được nó thì gọi là tu hành. Tu cho nó thành thanh tịnh, phiền não nó biến thành câu chuyện niệm Phật hết, tâm đau khổ biến thành nhớ Phật A Di Đà. Nhưng mà cần nhiều thời giờ, tại vì mình niệm ba câu là nó đã phá mình này, nó quay mòng mòng. Nhiều khi người xưa Chân Hiếu mới tu, mới có hai câu à, là suy nghĩ 15 phút rồi, niệm mới được hai câu à, rồi nó chạy trò, nó kiếm bao nhiêu thứ, giận lắm, nhiều khi đánh với mặt mình đó. Tại sao mà vậy? Nhưng mà nó là vậy mà, thì chịu thôi, mà không có biện pháp, tức lắm. Tự vì lúc đó phương pháp tu cũng không rành, đường hướng thì không biết. Từ từ cái tâm nó sáng tỏ, có người hướng dẫn, có ngày Hư Vân, có ngày Ấn Quang dạy. Đến lúc nào đó cái tâm nó thuần nhất một chút thì chúng ta không thấy về nữa, mà thấy là biện pháp rất là mạnh để mà trị cái bệnh này. Niệm Phật là thuốc A Di Đà trị cái bệnh phiền não của mình. Mà trị đó là mình niệm để mình đẩy nó đi hết, nó gọi là trị. Chứ giống như là tiêu nghiệp chướng là mình thấy nó vậy, chứ không phải tiêu nghiệp chướng là mình nghĩ nó là niệm Phật là nó tiêu, mà chẳng thấy tiêu gì hết, tại vì phiền não nó còn vậy mà. Mình niệm đúng pháp nó sẽ tan, nó tan thì nghiệp chướng nó mới tan theo được. Dạ, thôi thưa quý vị, thì bữa nay thì các vị nhép miệng hoặc là niệm ra tiếng đi, chứ không ấy thì giữ không được, giữ không được tiếng Phật trong lòng đâu. Thì cái này là tự vì mới quá, Chân Hiếu cũng làm cái này lần đầu tiên theo cái phương pháp này, cho nên cũng có nhiều lủng củng lắm. Có thể là chúng ta cần một ít thời giờ rồi chúng ta điều chỉnh nó cho nó tốt hơn. Hay là các vị về. Dạ, mời bác.